con xin nói sơ qua thôi. Là ngày con mới tu đó, con nghe thì giảng trong băng là tu là làm một việc cho tất cả các việc. Con không hiểu những cái câu nói đó. Con suy nghĩ ngoài, con không hiểu tại sao mà tu là làm một việc cho tất cả những việc. Thì sau một thời gian thì con đã thấu được cái lý đó. Tức là tất cả chúng ta ở đây, khi nghe các bạn mình làm những cái việc mà lớn lao, chẳng hạn như ấn tống kinh sách hoặc là làm hội từ thiện, thì các bạn chắc có lẽ cũng giống như tôi, nghĩ rằng mình nghèo quá, mình không có tiền, mà các bạn này có tiền, làm được những việc lớn lao như vậy, thì gọi là đóng góp, gọi là phục vụ. Còn bây giờ mình nghèo quá, mình ăn tiền welfare, tiền ở đâu mà mình ấn tống kinh sách, tiền ở đâu mà mình làm những cái việc đó để mà mình phụ giúp thầy trên con đường văn pháp. Tôi cũng đã có từng nghĩ qua những cái điều đó. Nhưng mà, dạ xin thưa với các bạn, đại hội của chúng ta hình thành được, thầy cũng nói, đại hội của chúng ta hình thành được là do tất cả các bạn, chứ không phải là do thầy. Bởi vì một cái vé của các bạn, 100 cái vé, 200 cái vé, thì mới có thể làm thành được cái đại hội. Thì cái đóng góp của chúng ta, tất cả mọi trình độ đều có thể đóng góp được. Và tôi nghĩ tới, cái điều mà thầy hồi lúc mới đi giảng đạo lên thì thầy cho chúng ta tập thiền liền, không cần phải soi mồm với chiếu mình 6 tháng. Sau này thầy đổi soi mồm chiếu mình 6 tháng. Tôi lại suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Thì tôi thấy rằng rất là hay. Bởi vì khi mà các bạn mới bước vào đó, 6 tháng đó là 6 tháng thử thách. Tức là sau 6 tháng đó rồi, chúng ta đã thấm được cái vô vi và chúng ta sống được cái vô vi. Thì cái cuộc đời còn lại đó, tất cả chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn sống cho vô vi. Thì khi đó cái đóng góp của chúng ta đó, theo tôi nghĩ, chỉ cần tu thôi. Là làm một việc cho tất cả mọi việc. Là tại sao? Không phải là các bạn có tiền ấn tống kinh sách, hay là các bạn có tiền để mà làm những cái việc to lớn, cái điều đó rất là tốt, mà rất là quý. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái nhỏ nhặt mà chúng ta không bao giờ để ý. Tức là cá nhân tôi, nhiều khi tôi chuyện mình tôi nghĩ lại, tôi hành pháp đúng chưa? 3 cái pháp soi hồn, pháp lương thiền định, tôi soi hồn đúng 15 phút chưa? Tôi thở pháp lương đúng chưa, có nhẹ chưa? Rồi tôi thiền định có nhập định được chưa? Rồi tôi có ăn chay được chưa? Rồi tôi có lại kiếm vô đi chưa? Rồi tôi có ăn nói nhẹ nhàng chưa? Tôi có lễ độ chưa? Để chi? Để một người mới đến gặp ta mà hỏi chị ơi, chị tu vô vi hả chị? Tôi nghe nó vô vi hay lắm. Nhưng mà bên cạnh đó, cái bà hàng xóm ta thấy mình mỗi ngày thì chửi con mình ra đã. Mình đi chợ, mình xin kim tách hành. Mình trả giá, mình kì kèo với một thiên thai. Mình sân si với đủ mọi người hết. Nhưng mà tối mình vẫn soi hồn pháp lương thiền định. Rồi mình vẫn dỗ ngược với mọi người lại tu vô vi. Thì cái tu vô vi của mình không phải chỉ là ngồi thiền thôi. Mà tu vô vi của mình nhất là trong giai đoạn này. Là cái giai đoạn mà cái pháp lý của mình được tung ra khắp thế giới. Thì giai đoạn này nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Mà chúng ta sẽ là những viên gạch nối kết lại để mà làm cho một cái nền tảng vô vi vững chắc để từ đó có thể giải trải ra. Thì các bạn cứ nghĩ như tôi sẽ thấy rất là sung sướng. Không cần phải có tiền mới đóng góp được. Không cần phải học giỏi mới đóng góp được. Không cần phải trí thức mới đóng góp được. Mà chúng ta chỉ cần tu một cách thật là đúng đắn để mà người ta hỏi chị ơi anh ơi vô vi phải không? Không phải. Và người ta khen mình một tiếng rằng đó phải đó, cái người đó tu vô vi đó, cái chị đó chị tử tế lắm đó, cái anh đó anh giỏi lắm, anh dễ thương lắm đó. Trời ơi tu vô vi như vậy thì chị chỉ cho tôi tu vô vi đi. Đó, tôi có nghĩ về đánh giá như vậy.
Làm sao để biết làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết?
Như ngôn ngữ mà chúng ta nói ra hại người khác chúng ta không nói. Ta viết bài để hại chữ mắng người tu chúng ta không làm. Chúng ta biết thương và thương yêu là điều cần thiết. Phá hoại chúng ta không làm. Thì khối óc con người không dễ kết thành. Mình chỉ có đấng tạo hóa mới là sản xuất được. Cái nguyên lý tận độ cho chúng ta có khối óc. Mà ngày hôm nay chúng ta sử dụng không đúng mức là chuyện không cần thiết. Chuyện gì hữu ích cho chúng ta dấn thân làm không sao, không lỗ vốn, không hại, mà mưu lợi cá nhân, không cần người khác và chia rẽ người khác. Đó là tâm ma ý quỷ không có tin được. Chút kiếp tu không tiến thân. Sao biết mình làm việc gì cần thiết và không làm những việc không cần thiết? Chuyện cần thiết là chuyện tâm linh, sự sáng suốt bảo vệ thể xác, chứ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt, tức là tâm linh càng ngày càng dồi dào. Lúc đó mới thấy rõ Phật hộ. Thì hàng ngày chúng ta luôn nói về chiều hướng sáng suốt đó, thì tâm thân mới thường hòa. Thầy thường nói là một việc cho mọi việc, nghĩa là sao? Là chúng ta tu cơ năng bản thể chúng ta bình an, trật tự, khối óc chúng ta bình sáng, thuyết chân ngôn, là mọi người kế tiếp sẽ bắt chước và đi tới, là mọi việc sẽ tới và giải tiến như ta.
Khi các bạn tu đạt tới quân bình, đóng góp với cả càng không vũ trụ, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi người, là luồng hào quang của các bạn mới là đủ sức trả nợ. Còn có lý luận bất cứ gì thì cái nợ vẫn còn. Gạo các bạn đang ăn, các bạn đã trồng được ngày nào đâu. Áo các bạn mặc, các bạn đã trồng được trên cây gòn nào đâu. Đó, chúng ta thấy chúng ta mang nợ và mang ơn. Thì luật vay trả phải có, cảnh luân hồi phải có. Thì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải chung.
Hỏi làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết, trả lời thưa xây dựng tiến hóa tâm lẫn thân là cần thiết, còn hơn thua đua đòi thì không cần thiết.
Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay, ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu con mình, đâu có rủ người ta tu, tu con mình. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thức. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Thế nhưng người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cơ người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng nhau, kêu tôi làm thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Tôi thằng bé sướng hơn. Vì mọi người từ con nít người lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ông thống cũng là con nít người lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình, mình trở về cái thanh tịnh là mình con đứa bé, chứ không phải lừa. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé sáng, hằng đêm mỗi 3 giờ kia là tôi viết. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rời khỏi mặt đất này, tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức của tôi viết ra cho mọi người cảm hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình chặt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến hóa. Chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật là tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác, không có gì đó. Phải có sự bình đẳng, trao đổi, xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì cũng đem ra công khai hết. Rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong trật tự. do con người chịu học tác tu nào tác chuyện. Cống hiến dấn thân thực hành đạt tới mục đích.
Cho nên cái căn nhà mà có trật tự mình vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt. Nhà mình ở lộn xộn thấy mệt. Phải không? Thì lần lần mình lập trật tự mình thấy cái nào hữu dụng cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu đã an tịnh rồi, người ta thực hiện cần thiết và không như sự không cần thiết thì họ lại khôi phục kinh tế. Chính trị, quân sự, trước hết vô hành pháp là quân sự. Người ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động lực gia tăng, người ta đừng yên bắt hít chạy lung tung mà để chi để ổn định được nó, thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng, chủ nhân ông ý tôi muốn là như phải làm y lệnh của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là chân trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục, quân sự chất trị vững rồi, có an ninh càng ngày càng an, tâm càng an thì ăn ít cũng mập, mặt mày tươi. Quân sự kinh tế chân trị kinh tế khôi phục, mình không làm chuyện nào khôi phục. Tại sao người tu họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi, bây giờ đâu có đâu. Họ giữ cái tâm không, họ nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm với tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng.
Cho nên hướng về con đường tu không phải làm việc nhỏ. Pháp Lý Vô Vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, là một việc cho mọi việc. Chúng ta cải sửa được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ tự ái tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui chứ không có buồn, sung sướng được làm. Lúc đó chúng ta mới xuất chân ngôn độ thế. Chúng ta cần tiền, cần trí sáng tâm minh, chúng ta cần tiền.